Bố y quan đạo, chương 522, 2 chọn 1, gocchuyenaudio.com. Khách sạn thủ đô tuy không phải là khách sạn xa hoa nhất nhưng lịch sử rất lâu đời, rất nhiều lãnh đạo về thủ đô sẽ chọn ngủ lại ở nơi này. Nhưng bình thường lãnh đạo tỉnh ủy Giang Nam tiến vào thủ đô sẽ có khách sạn Giang Nam, vì khách sạn Giang Nam có những phòng đặc biệt dành cho lãnh đạo cực kỳ có phong vị Giang Nam. Nếu ngủ ở đó thì hoàn toàn có cùng một cảm nhận giống như đang ở trong Giang Nam. Chiêm Giang Huy không chọn khách sạn Giang Nam, rõ ràng có tình cảm với khách sạn thủ đô này. Khi Trương Thanh Vân đến thì thư ký Mã đã chờ dưới lầu. Mã Bân và Trương Thanh Vân quen biết đã lâu, vì vậy khi bắt tay thì hắn nắm rất chặt, hắn nói. Thủ đô quả nhiên rất lạnh, bí thư Trương đến đây lâu không biết đã thích ứng được thời tiết chưa? Trương Thanh Vân cười ha hả nói. Chúng ta là người vùng quê, làm gì có nơi nào không thích ứng được. Sáng tạo điều kiện thì phải thích ứng. Mã Bân cười một tiếng rồi nói, anh đúng là rất tiêu sái, bí thư vẫn lo cho trạng thái tâm tình của anh thế này chắc bí thư sẽ rất thỏa mãn. Trương Thanh Vân nghe thấy vậy mà tinh thần chấn động, hắn cũng ném cho Mã Bân ánh mắt cảm ơn. Mã Bân nhìn thì có vẻ nói chuyện bình thường nhưng thực ra lại tiết lộ mục đích gặp mặt Trương Thanh Vân lần này của bí thư Chiêm. Biết trạng thái tinh thần, biết cảm xúc của Trương Thanh Vân, nhưng biết để làm gì. Ít nhất cũng nói rõ tình cảnh Chiêm Giang Huy gần đây luôn chú ý đến Trương Thanh Vân. Trương Thanh Vân đi theo sau lưng Mã Bân lên lầu, Chiêm Giang Huy đang mặc một bộ đồ ngủ trắng xem văn kiện, trong phòng chỉ có một bóng đèn, nhìn qua có chút trầm lắng. Mã Bân chần chừ một lúc rồi nói, bí thư Thanh Vân đã đến. Sao, à tốt, Chiêm Giang Huy nói, lão ngẩng đầu nhìn Trương Thanh Vân. Cậu ngồi trước đi, chờ tôi một chút, dưới bàn có trà cậu tự phục vụ đi. Trương Thanh Vân há miệng định nói nhưng cũng lập tức ngậm miệng, vì lúc này Chiêm Giang Huy lập tức chăm chú vào văn kiện, Trương Thanh Vân không dám quấy rầy. Thậm chí hắn cũng không dám mở đèn vì sợ quấy rầy đến bí thư Chiêm, hắn đành phải ngồi xuống ghế salon. Mã Bân gật đầu với Trương Thanh Vân, sau đó lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người Trương Thanh Vân và Chiêm Giang Huy. Cũng không biết Chiêm Giang Huy xem văn kiện gì mà rất chuyên chú, chốc lại dùng tay gõ lên mặt bàn giống như đang trầm tư, cũng làm ngơ với Trương Thanh Vân. Trương Thanh Vân ngồi một mình trên ghế salon cảm thấy rất buồn chán, vì ánh đèn quá mờ mà hắn rất ít khi có cơ hội rời lực chú ý, vì vậy chỉ biết ngồi khô khốc mà thôi. Hắn ngồi như vậy trong 2 giờ. Ủa, bí thư Chiêm kinh ngạc nói một tiếng. Sao không bật đèn, bật đèn lên. Cuối cùng Chiêm Giang Huy cũng buông văn kiện xuống bàn, nói xong cũng tự mình tiến lên mở đèn, gian phòng lúc này mới sáng lên. Chào bí thư Chiêm, Trương Thanh Vân đứng lên nói. Chiêm Giang Huy híp mắt, lão đánh giá Trương Thanh Vân từ đầu xuống chân, một lúc sau mới nói. Tôi thì vẫn tốt, ngược lại thì cậu đã bị gạt ra rìa một năm, không biết có còn ý chí chiến đấu nữa không? Trương Thanh Vân đỏ mặt, vấn đề này cũng khó thể trả lời, vì vậy hắn không biết nói sao cho phải. Chiêm Giang Huy cười ha hả nói. Tôi nghĩ rằng đến 9 giờ cậu mới đi qua, không ngờ 8 giờ cậu đã đến, vì vậy cũng chỉ biết để cậu ngồi đợi mà thôi. Bí thư, đúng như lời chú nói, tôi đã bị lạnh nhạt đến phát sợ. Khi nghe thấy bí thư muốn gặp thì rất nôn nóng, dù ngồi bao lâu cũng tình nguyện. Trương Thanh Vân nói, gocchuyenaudio.com, hắn biết rõ che giấu trước mặt Chiêm Giang Huy chỉ là dư thừa, như vậy nói thẳng vào vấn đề để tìm đường đi là chính xác nhất. Sao, Chiêm Giang Huy có chút sững sốt, lão không ngờ Trương Thanh Vân nói rõ ràng như vậy, không chút giấu giếm, trực tiếp nói ra. Chiêm Giang Huy lại nhìn Trương Thanh Vân từ đầu đến chân mà thầm gật đầu. Người này bị lạnh nhạt hơn nửa năm mà không bốc hỏa, lão thấy Trương Thanh Vân ngày càng trầm ổn hơn. Xem ra lần trước lão muốn đẩy Trương Thanh Vân lên chức bí thư thị ủy Thanh Giang cũng đáng giá, cán bộ mà đặc biệt là cán bộ trẻ tuổi, nếu phát triển quá thuận lợi cũng không có lợi. Nhưng là lãnh đạo thì nhiều khi bắt buộc phải dùng nhân tài, lần này ma xui quỷ khiến thế nào lại gõ đầu gù Trương Thanh Vân, bây giờ xem ra có thu hoạch. Cậu muốn về Giang Nam không? Chiêm Giang Huy đột nhiên mở miệng nói, Trương Thanh Vân có chút sững sốt, hắn vội vàng gật đầu nói. Muốn, tất nhiên là muốn, cũng rất ngóng trông được quay về. Chiêm Giang Huy hé miệng nở nụ cười, lão chỉ Trương Thanh Vân rồi nói. Cậu đấy, tự nghĩ vấn đề quá đơn giản, tổ chức vất vả lắm mới kéo cậu ra khỏi Giang Nam, cậu cho rằng mình được đi một vòng ở thủ đô rồi quay về à? Trương Thanh Vân vội vàng câm mồm, hắn lén liếc mắt nhìn Chiêm Giang Huy rồi nói. Vậy thì xin bí thư chỉ điểm, tôi xin rửa tai lắng nghe. Vẻ mặt Chiêm Giang Huy chợt trở nên cứng đờ, lão lập tức cười mắng. Tiểu tử cậu đúng là còn muốn đùa giỡn sao, tưởng rằng tiến về thủ đô thì tôi không trị được à? Chiêm Giang Huy mắng với giọng điệu khá nhỏ, nhưng cũng không nghiêm túc, âm thanh cũng nhẹ nhàng. Trạng thái tinh thần của Trương Thanh Vân là rất tốt, ý chí cũng không vì khoảng thời gian bị đối xử lạnh nhạt mà giảm sút, điều này làm cho Chiêm Giang Huy rất mừng, vì vậy mà gương mặt lộ ra nụ cười. Trương Thanh Vân đối mặt với Chiêm Giang Huy cũng không dám xách gậy đánh rắn, hắn thấy bộ dạng bí thư có chút tức giận thì vội vàng nhận sai, khôi phục lại vẻ nghiêm trang, thần thái cung kính. Pha trà, Chiêm Giang Huy chỉ dụng cụ trên bàn rồi nói. Xem tại Chuân Phao, VN nghe nói cậu có tay nghề pha trà đệ nhất Giang Nam, bây giờ hãy bộc lộ tài năng. Trương Thanh Vân vui vẻ nhận lời rồi nhanh chóng hoạt động, bầu không khí trong phòng trở nên hòa hoãn, cấp trên và cấp dưới khá hòa hợp. Thừa dịp Trương Thanh Vân pha trà, Chiêm Giang Huy cũng mở miệng hỏi về cuộc sống và công tác của hắn trong nửa năm qua. Thực tế thì sau khi Triệu Tướng Quân qua đời, Trương Thanh Vân có khá nhiều thời gian lo cho gia đình, hai người nói chuyện rất đầu cơ. Bí thư, mời nếm thử. Trương Thanh Vân đưa một ly trà cho Chiêm Giang Huy rồi mỉm cười nói. Chiêm Giang Huy nhận lấy ly trà mà không vội vàng uống ngay, chỉ cần nhìn qua là biết rõ lão hiểu trà, lão híp mắt ngửi ngửi hương trà, sau đó chậm rãi hạ ly xuống để cảm nhận hương vị. Trương Thanh Vân cũng rót cho mình một ly, nơi đây không hổ danh là phòng khách cao cấp, trà là loại cao cấp, là cực phẩm Điền Hồng. Tuy Điền Hồng cũng không phải là loại cao cấp trong hồng trà, nhưng mùa đông dùng Điền Hồng là rất tốt. Điền Hồng có hương vị triệt để, tư vị trầm trọng, có công hiệu làm ấm dạ dày. Quan trọng là Điền Hồng được trồng ở những vùng nhiều mưa, là phương pháp hưởng thụ rất tốt cho những vùng có khí hậu mùa đông khô lạnh như thủ đô và những tỉnh phương Bắc. Hai người cùng uống trà giống như đang rất hưởng thụ cảm giác thanh thản không màng danh lợi vào lúc này. Tâm tư nóng nảy của Trương, góc truyện audio.com, Thanh Vân trước đó cũng bình thản trở lại, đây chính là một tác dụng của trà thiền. Là thế này, Thanh Vân, bây giờ Bộ Tài chính và Ủy ban Cải cách đều có một chiếc ghế đặt trống, cá nhân cậu cảm thấy địa phương nào thích hợp hơn? Chiêm Giang Huy đột nhiên mở miệng nói. Trương Thanh Vân đột nhiên kinh hoàng, hắn ngẩng đầu mờ mịt, sau khi có chút do dự thì nói. Ủy ban Cải cách sợ rằng tôi không thể đảm đương được nhiệm vụ thần tài. Trương Thanh Vân cũng không có quá nhiều hiếu kỳ với lời nói của Chiêm Giang Huy. Trong lòng hắn biết rõ nhất định có lãnh đạo cục tổ chức đang xem xét mình, mà Chiêm Giang Huy cũng có quan hệ bên trong, vì vậy lão đến đây hỏi mình cũng phù hợp. Chiêm Giang Huy nhíu mày đối với lời nói của Trương Thanh Vân, lão nói. Sao không đảm đương được nhiệm vụ thần tài? Tôi thấy cậu không muốn làm quan cùng cung điện với Tam Ca và anh rể lớn rồi. Không phải, Trương Thanh Vân vội vàng phủ nhận, hắn nói. Tôi không để ý vì học kinh tế cảm thấy hứng thú với phát triển, tôi tin ở Ủy ban Cải cách sẽ bộc lộ được tài hoa. Thật không? Chiêm Giang Huy nói, vẻ mặt lão trở nên nghiêm túc. Trương Thanh Vân gật đầu, Chiêm Giang Huy chỉ mũi Trương Thanh Vân rồi nói. Coi như cậu có ánh mắt tốt, Ủy ban Cải cách đúng là thiếu khuyết hơn Bộ Tài chính. Trước kia cậu không phải chạy hạng mục cho khu công nghệ sao? Bây giờ vị trí cục trưởng của Cục Kỹ thuật cao Ủy ban Cải cách đang trống, cậu đi cũng phù hợp. Chiêm Giang Huy nói, không đợi Trương Thanh Vân kịp mở lời mà tiếp tục. Đây không phải là ý của tôi không có quyền lực kia, nghe nói ý kiến điều cậu về Ủy ban Cải cách chính là ý của Phó Thủ tướng Liên, sau đó Ủy ban Cải cách xem xét về tư liệu cũng thấy cậu phù hợp, lúc này mới đi tìm người ở Cục Cán bộ Lão Thành. Những gì tôi nói đều là sự thật, thật ra tôi cũng hâm mộ tiểu tử cậu, ở thủ đô xem ra có vẻ chán nản nhưng lại được rất nhiều người chú ý, lãnh đạo tất nhiên sẽ xem xét cẩn thận, cậu đáng được quý trọng. Trương Thanh Vân thấy Chiêm Giang Huy nói như vậy mà không tự chủ được phải đứng lên. Chiêm Giang Huy nói nằm ngoài dự đoán của Trương Thanh Vân, nếu dựa theo lời của lão thì tất cả vấn đề thăng tiến của mình đã hoàn thành, như vậy còn đến nói chuyện với mình làm gì? Còn cần phải hiểu tư tưởng và động thái của mình sao? Trương Thanh Vân nhịn không được mà phải nhìn chằm chằm Chiêm Giang Huy, hắn thấy mọi chuyện tuyệt đối không hời hợt như lời bí thư Chiêm, trong quá trình này không có câu nào nhắc đến lão, nhưng Trương Thanh Vân không tin không có bóng lưng của Chiêm Giang Huy trong sự kiện lần này. Trương Thanh Vân biết rõ một điều, nếu không phải mình dựa vào Chiêm Giang Huy thì lần này chắc chắn sẽ bị ướp lạnh lâu dài. Mình có thể được dùng cũng vì Chiêm Giang Huy phát sinh tác dụng. Chuyện đã rõ ràng như thế mà Chiêm Giang Huy không đề cập đến, hắn ném nguyên nhân mình được điều động cho lãnh đạo, như vậy vừa khẳng định tính nghiêm túc của tổ chức lại vừa cố gắng làm cho mình hiểu đang được đảng đề bạt, đang được đảng bồi dưỡng. Hành vi của Chiêm Giang Huy không phải chỉ là cao siêu, hơn nữa còn bùng ra chính khí làm người khác bị thuyết phục. Cảm tạ bí thư, cảm ơn lãnh đạo quan tâm, tôi nhất định sẽ không phụ lòng lãnh đạo trên cương vị mới, nhất định sẽ công tác tốt. Trương Thanh Vân cao giọng nói, giọng điệu khá kiên định. Hai chữ quý trọng của Chiêm Giang Huy đã khắc sâu vào trong tâm khảm Trương Thanh Vân, Ủy ban Cải cách. Góc truyện audio.com là ban ngành trung tâm, người nào ở bên trong cũng có quyền lực dọa người, ai cũng cai quản những vấn đề cải cách lớn trong nước, chỉ cần vung tay là ảnh hưởng đến cuộc sống của vài chục triệu dân, quyền lực như vậy sao có thể là tầm thường. Cách chương.